Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 20 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tổ chức các đoàn đi thăm và chúc mừng các đơn vị nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thành phố Thái Nguyên tăng cường quản lý nhà nước phòng chống gian lận kỹ thuật y tế trong hoạt động dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, massage, ảnh hưởng đến lợi ích sức khỏe nhân dân. Phúc Xuân đoàn kết đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, sáng ngày 20 tháng 11, các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến thăm và chúc mừng các đơn vị giáo dục trên địa bàn. Tại các đơn vị gồm Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên, Trường Chính trị tỉnh, Đại học Thái Nguyên, Trung tâm Chính trị thành phố và một số đơn vị trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã thăm hỏi chúc mừng các nhà trường, các thầy cô giáo nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thăm hỏi tình hình công tác giảng dạy, chất lượng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu dạy và học, nghe các đơn vị trường học thông tin báo cáo tình hình giảng dạy trong thời gian qua. Lãnh đạo thành phố đã gửi lời chúc mừng và mong các thầy cô giáo có nhiều sức khỏe, lòng nhiệt huyết, luôn yêu nghề, tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp chồng người, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng. Đồng thời nhấn mạnh, thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh và vùng trung du miền núi phía Bắc, là nơi tập trung nhiều trường đại học cao đẳng, dạy nghề và các trường bậc học phổ thông với đội ngũ giáo viên đông đảo, có trình độ chuyên môn cao, yêu nghề, đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung. Những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn làm tốt công tác phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị, trường học và đội ngũ các thầy cô giáo thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đào tạo trong tình hình mới, đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố Thái Nguyên và của tỉnh tiếp tục phát triển. Trên địa bàn tỉnh hiện có 200 hectare rau được cấp chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, 70 hectare rau sản xuất ứng dụng công nghệ nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tự động. Những vùng sản xuất rau chuyên canh có diện tích lớn tập trung chủ yếu ở các địa phương Phú Bình, Đại Từ, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên. Các loại rau hiện được trồng phổ biến là rau ăn lá, rau củ, cây gia vị. Tính đến cuối tháng 10, sản lượng rau các loại ước đạt 65,8 nghìn tấn, bằng 103,1% kế hoạch năm nay và tăng 0,4% so với cùng kỳ. Nhằm mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp và khuyến khích các hộ dân tham gia mô hình này, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã hỗ trợ các hộ về giống, thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, cấp tem điện tử xác thực nguồn gốc hàng hóa. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện nhiều cơ sở chăm sóc sắc đẹp, spa, massage, lạm dụng việc làm đẹp sang dịch vụ thẩm mỹ và tùy tiện sử dụng dược phẩm, mỹ phẩm có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Qua báo cáo của đơn vị chức năng và phản ánh của nhân dân, các cơ sở chăm sóc sắc đẹp, spa, massage thực hiện các dịch vụ không được cấp phép, can thiệp xâm lấn vào cơ thể người, hoạt động ngày càng tinh vi, sử dụng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tem, nhãn mác không rõ ràng, tùy tiện bán thực phẩm chức năng, hoạt động quá phạm vi ngành nghề được cấp phép, như cơ sở được cấp phép đăng ký kinh doanh cắt tóc, gội đầu, nhưng thực hiện các dịch vụ xâm lấn vào cơ thể người, cắt mí, tiêm filler, lăn kim điều trị sẹo. Để làm tốt công tác quản lý nhà nước phòng chống gian lận kỹ thuật y tế trong hoạt động dịch vụ chăm sóc sắc đẹp spa, massage, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, ngành y tế và Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về luật khám bệnh, chữa bệnh, các quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp spa, massage, đặc biệt tuyên truyền đưa tin cảnh báo cho nhân dân đối với hành vi lạm dụng dịch vụ thẩm mỹ và không được phép tại các cơ sở kinh doanh hoạt động dịch vụ chăm sóc sắc đẹp spa, massage trên địa bàn. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh hoạt động của cơ sở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp spa, massage trên địa bàn, việc thực hiện chính sách pháp luật về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, kịp thời điều tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi gian lận, lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tiền bạc, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Tăng cường phối hợp các cơ quan chuyên môn kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo không đúng quy định trên môi trường mạng xã hội, cảnh báo đến nhân dân về hành vi lợi dụng hoạt động massage, chăm sóc sắc đẹp, phun xăm thẩm mỹ không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm, gian lận lợi dụng lừa đảo là khám bệnh chữa bệnh để lôi kéo xúi dục người dân chữa bệnh mà không đến các cơ sở y tế kịp thời. Đồng thời thông báo công khai các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các ngành nghề kinh doanh về hoạt động chăm sóc sắc đẹp, spa, massage trên địa bàn, v.v. Sáng ngày 19 tháng 11, Trường Trung học cơ sở Sơn Cầm 1, xã Sơn Cầm, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập trường và kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo huyện Phú Lương, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Lương, lãnh đạo xã Sơn Cầm cùng đông đảo các thế hệ giáo viên, học sinh của nhà trường. Trường Trung học cơ sở Sơn Cầm 1, tiền thân là trường cấp 1-2 Sơn Cầm, được thành lập năm 1963. Ngày đầu thành lập, trường chỉ có 3 giáo viên và 3 lớp học, gồm 2 lớp 5, 1 lớp 6. Sau nhiều lần đổi tên, năm 1997, trường chính thức mang tên Trường Trung học cơ sở Sơn Cầm 1. Từ một ngôi trường đơn sơ lập bằng mái lá, đến nay trường đã có một cơ ngơi khang trang đáp ứng nhu cầu học tập của gần 800 học sinh ở 20 lớp học. Những năm gần đây, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo, nhà trường đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tham gia và đạt giải cao trong các hội thi giáo viên và học sinh giỏi các cấp. Hiện 100% giáo viên của trường có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện trong những năm qua đều đạt gần 40%. Số lượng học sinh thi đỗ vào trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên năm sau cao hơn năm trước. Với những nỗ lực trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp ngành trao tặng. Đặc biệt, năm 2020, nhà trường đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đã chúc mừng biểu dương những thành tích của Trường Trung học cơ sở Sơn Cầm 1. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đã chúc mừng biểu dương những thành tích của Trường Trung học cơ sở Sơn Cầm 1. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhân dịp này, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp 60 năm thành lập. Nhà trường cũng dành tặng những món quà tri ân công lao của các thế hệ nhà giáo và cán bộ quản lý của nhà trường qua các thời kỳ, đã tạo dựng và tô thắm trang sử vàng truyền thống 60 năm của Trường Trung học cơ sở Sơn Cầm 1. Sáng ngày 20 tháng 11, Trường Trung học cơ sở Tân Lập tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tại hội diễn đã có hơn 10 tiết mục ca múa nhạc với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, yêu đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi thầy cô và mái trường, v.v. do các em học sinh của các khối biểu diễn. Thông qua hội diễn nhằm tạo cho các em có sân chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần giáo dục truyền thống, tôn sư trọng đạo của các em học sinh đối với thầy cô giáo. Trong dịp này, Trường Trung học cơ sở Tân Lập cũng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa, lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 như gặp mặt tặng quà các thế hệ nhà giáo, quản lý giáo dục các thời kỳ đã nghỉ hưu, làm báo tường, v.v. Qua đó giúp các thế hệ học sinh bày tỏ tình cảm, gửi những lời tri ân tới các thầy giáo, cô giáo, những người đang cống hiến hết mình để ươm mầm xanh cho sự phát triển đất nước trong tương lai. Sáng ngày 20 tháng 11, tại Nhà văn hóa Tổ 6, phường Phú Xá, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ viếng hài cốt liệt sĩ Lê Quang Bến. Tham dự lễ viếng có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, các ban ngành đoàn thể của thành phố, cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Phú Xá. Liệt sĩ Lê Quang Bến, sinh năm 1935, anh sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Chứng kiến cảnh đất nước bị giặc Mỹ xâm lược, với tinh thần yêu nước và ý chí của người thanh niên cách mạng, tháng 10 năm 1954, anh Lê Quang Bến đã tình nguyện lên đường nhập ngũ thuộc đơn vị Trung đoàn 84 quân khu 5. Trong khi làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, anh đã anh dũng hy sinh trên địa bàn phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên vào ngày 27 tháng 7 năm 1960 khi đang giữ chức vụ tiểu đội trưởng. anh đã được đơn vị và nhân dân địa phương an táng tại tổ 12 phường Phú Xá. Ngày 20 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 8 tháng 10 năm Quý Mão, được sự nhất trí của Ban chỉ đạo 515 quân khu 1 và Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các cơ quan, đơn vị liên quan cùng thân nhân gia đình tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Lê Quang Bến. Tại lễ viếng, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thái Nguyên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và phường Phú Xá đã thắp nén tâm nhang tiễn biệt người chiến sĩ cách mạng về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng, nơi có những người thân của liệt sĩ đang ngày đêm mong đợi. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên vừa có thông báo đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư 11B phường Tân Lập. Cụ thể, có tổng số 38 thửa đất ở, với diện tích mỗi thửa từ 300m2 đến 370,2m2, vị trí bám đường quy hoạch rộng 12m, giá khởi điểm 5 triệu đồng trên 1m2, mức giá 300.000 đồng trên 1m2. Hiện trạng các thửa đất đã được thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Thời gian địa điểm xem tài sản từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023 tại thực địa. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ ngày 22 tháng 11 năm 2023 trong giờ hành chính, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Thời hạn nộp tiền đặt cọc trước ngày 21 tháng 11 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2023. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số 111-0026-32209 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên. Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá tài sản nêu trên theo quy định của pháp luật. Hình thức phương thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá 3 vòng, một vòng đấu phụ và bốc thăm nếu có. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 14 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 7, đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Công ty đấu giá Hợp danh Việt Bắc vừa có thông báo đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất tại dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thanh niên Xung phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường và dự án khu dân cư số 2, đường Việt Bắc. Cụ thể, tại dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thanh niên Xung phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường thuộc phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, có tổng số là 3 thửa đất ở, vị trí bám đường quy hoạch rộng 36m với tổng diện tích 354m2, giá khởi điểm từ 11 triệu 100.000 đồng trên 1m2 đến 12 triệu 210.000 đồng trên 1m2, mức giá 500.000 đồng trên 1m2. Hiện trạng các ô đất đã được thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thời hạn sử dụng đất ở lâu dài. Dự án khu dân cư số 2 đường Việt Bắc có tổng số 44 thửa đất, bám đường quy hoạch rộng từ 10m đến 15,5m, giá khởi điểm từ 11 triệu đồng trên 1m2 đến 18 triệu 150.000 đồng trên 1m2, mức giá 500.000 đồng trên 1m2. Hiện trạng các ô đất đã được thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thời hạn sử dụng, đất ở lâu dài. Thời gian địa điểm xem tài sản và giấy tờ tài sản đấu giá từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 5 tháng 12 năm 2023 tại nơi có tài sản, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên và nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu. Thời gian địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 5 tháng 12 năm 2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu, hoặc tham khảo trên website http://đấugiavietbac.com. Khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc. Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp hoặc qua đường bưu chính trong thời gian từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2023, trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu. Trường hợp khách hàng không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy ủy quyền hợp lệ. Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá. Trong một lô đất không được cử hai người cùng một hộ gia đình tham gia đấu giá, không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá. Thời hạn nộp tiền đặt trước, trong thời hạn 3 ngày làm việc, từ ngày 5 tháng 12 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 7 tháng 12 năm 2023, tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản của công ty đấu giá hợp danh Việt Bắc. Hình thức phương thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 8 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2023 tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Tùy thuộc vào số lượng khách hàng, địa điểm cuộc đấu giá có thể thay đổi. Công ty đấu giá hợp danh Việt Bắc sẽ thông báo trước cho khách hàng được biết. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung với khí thế tưng bừng của cả nước chào đón kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023, các thầy cô giáo ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên phấn khởi với những kết quả, thành tích đạt được thời gian qua. Những kết quả, thành tích ấy là nền tảng vững chắc để toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Trước sự tác động của thời kỳ công nghiệp sang thời kỳ phát triển của khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa, ngành giáo dục nước ta hướng vào quá trình đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Ngành đã đề ra các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu, phấn đấu đạt trình độ tiên tiến của khu vực vào năm 2030 và của thế giới vào năm 2045, trong đó có đổi mới công tác quản lý giáo dục, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Để cụ thể hóa mục tiêu này và các chỉ tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025, ngành giáo dục và đào tạo Thái Nguyên đã tham mưu tích cực xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bền vững. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như quy hoạch mạng lưới giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, học tập, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện. Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp ngành, các huyện, thành phố, tổ chức chính trị xã hội và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng đội ngũ luôn được chú trọng, chất lượng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ quản lý và giáo viên không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện. Tổng số cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trong toàn tỉnh hiện nay là 25.826 người, đảm bảo tỷ lệ giáo viên đứng lớp theo quy định, đáp ứng đủ về số lượng, cơ cấu và chuẩn nghề nghiệp. Cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn trình độ chiếm 89,47%, cán bộ quản lý và giáo viên đạt trên chuẩn là 31,28%. Tỷ lệ giáo viên dạy tiếng Anh đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ là 95,38%. Với sự nỗ lực cố gắng của địa phương và ngành giáo dục và đào tạo, cơ sở vật chất trường học được đầu tư và cải thiện rõ rệt. Ngành và địa phương tích cực triển khai thực hiện đề án, đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, thực hiện có hiệu quả việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, sách giáo khoa, đồ dùng dạy học, bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục. Hiện nay, tỷ lệ phòng học kiên cố ở các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đạt 90,3%, tăng 18,92% so với năm 2020, vượt 15,3% so với mục tiêu đề ra đến năm 2025. Mạng lưới trường lớp ở các cấp học được củng cố, phát triển, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng được cơ bản nhu cầu học tập. Tính đến tháng 11 năm 2023, toàn tỉnh có 697 cơ sở giáo dục với 686 trường mầm non, phổ thông và 11 trung tâm. Hiện nay tổng số trường ngoài công lập là 39 trường, tăng 5 trường so với năm 2020. Đã có trường được đầu tư hiện đại, chất lượng cao như trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông IRIS. Có trường ngoài công lập khẳng định được chất lượng giáo dục như trường trung học phổ thông Đào Duy Từ. Các chỉ tiêu về phát triển quy mô, số lượng học sinh ở các cấp học đều đạt và vượt chỉ tiêu theo lộ trình của giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, tổng số học sinh trong toàn tỉnh là 342.525 em, tăng 21.554 em so với năm 2020. Tỷ lệ trường mầm non phổ thông đạt chuẩn quốc gia chiếm 88,34%, cao hơn 3,86% so với năm 2020. Toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,89%, tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98,43%. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023, Thái Nguyên đứng vị trí thứ 15 so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Có 53 học sinh đoạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 9 giải nhì, 15 giải ba và 28 giải khuyến khích. Tại vòng chung kết cuộc thi, học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 5 năm 2023. Dự án sản phẩm trà túi lọc HIBT hỗ trợ hạ huyết áp của các em học sinh trường trung học phổ thông chuyên đã xuất sắc giành giải nhì và được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra đến năm 2025, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án trong giai đoạn 2020-2025, đặc biệt là đề án đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, và đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Toàn ngành tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29 NQTU ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, gắn các cuộc vận động và phong trào thi đua đổi mới sáng tạo với việc dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Xuân đã luôn tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân. Đây cũng chính là cội nguồn sức mạnh để xã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Dự kiến cùng với 3 địa phương khác trong thành phố, năm 2023, xã Phúc Xuân sẽ về đích nông thôn mới nâng cao. Năm 2015, Phúc Xuân là một trong những địa phương đầu tiên của thành phố Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới. Phát huy được những kết quả đạt được, năm 2023, địa phương tiếp tục đăng ký thực hiện nông thôn mới nâng cao. Qua kết quả tự rà soát mới đây, xã đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, đủ điều kiện đề nghị cấp trên công nhận đạt chuẩn. Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, có được kết quả trên là nhờ sự đồng thuận, chung tay của người dân ngay từ đầu triển khai thực hiện. Đơn cử như việc làm đường bê tông, chỉ tính từ năm 2020 đến nay, xã đã làm được 21 km đường bê tông với tổng kinh phí gần 32 tỷ đồng. Ngoài đối ứng 30% nguồn kinh phí trên, bà con còn hiến hàng chục nghìn mét vuông đất các loại để làm đường. Đến nay, hầu hết các tuyến đường, liên xóm, trục xóm trên địa bàn xã đều được đổ bê tông, cứng hóa, trong đó có khoảng 80% được làm mới, mở rộng từ 2,5 mét lên 4 đến 5 mét. Theo lời của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, chúng tôi đã được mục sở thị việc làm đường bê tông tại xóm Khuôn 5. Tuyến đường trục xóm dài 700 mét, chia làm hai nhánh, rộng 4 đến 5 mét vừa được đổ bê tông rộng rãi, khang trang với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp đối ứng 30%, còn lại là nhà nước hỗ trợ xi măng. Khoe với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Hưng, trưởng xóm cho biết, cả xóm có hơn 230 hộ dân với trên 950 nhân khẩu. Tuy nhiên, số hộ hưởng lợi trực tiếp của tuyến đường này chỉ có 24 hộ, nên phải đối ứng khá cao, với mức gần 7 triệu đồng trên một nhân khẩu. Có hộ phải đối ứng gần 50 triệu đồng, nhưng vẫn đồng thuận cao. Bởi lẽ, khi được tuyên truyền, bà con hiểu được họ là người được hưởng lợi trực tiếp, nên rất hưởng ứng. Làm 700 mét đường này, các hộ dân cũng đã hiến hơn 1.000 mét vuông đất các loại. Ông Nguyễn Trọng Hưng, trưởng xóm Khuôn 5, xã Phúc Xuân, nói.
Đối với bà con nhân dân ở xóm Khuôn Năm này thì thực ra số tiền thì cũng là rất lớn. Thế nhưng mà tinh thần đoàn kết, cho nên là khi mà họp tuyên truyền vận động ấy và mọi người để lục tiếng thì là ở ngoài cũng như ở trong là thôi đùm bọc với nhau. Để tạo ra được một cái Tuyến đường lông theo tiêu chí nông thôn mới thì nó đảm bảo đúng theo quy định và nó xanh sạch đẹp cho tất cả mọi người. Kế hoạch trong thời gian tới thì còn có khoảng hơn 1 km nữa thì là đăng ký của giai đoạn 2024. Thì chờ nếu mà thành phố duyệt phương án thì bà con nhân dân lại ban công tác mặt trận là sẽ lại vận động bà con nhân dân là hiến đất ra lại tiếp tục làm.
Để huy động người dân tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Xuân đã kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã, ban phát triển tại 8 xóm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban quản lý, huy động các tổ chức hội, đoàn thể chính trị xã hội của xã cùng nhân dân vào cuộc để thực hiện tốt 19 tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, 100% các xóm đạt xóm văn hóa và đạt chuẩn nông thôn mới. Trên địa bàn xã có 5 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định, có sản phẩm nông nghiệp đặc trưng được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3-4 sao. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập cao gấp 2 lần so với năm 2015 với mức gần 59 triệu đồng trên người trên năm. Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết thêm, có sự chung tay của người dân đã làm nên thành công trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Diện mạo nông thôn của xã vì thế ngày càng khang trang hiện đại. Hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ, đời sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Trò chuyện với chúng tôi, ông Mưu Đức Dần, xóm Cây Si, xã Phúc Xuân, phấn khởi nói.
Nhờ có chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và hưởng những cái chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thì tôi thấy là cái bộ mặt nông thôn mới được thay đổi rất nhiều. Đường giao thông này được bê tông hóa, đi lại rất thuận tiện, rồi điện chiếu sáng, các cái công trình nhà văn hóa được đưa vào hoạt động rất hiệu quả, nhân dân rất phấn khởi, đời sống của nhân dân, kinh tế của nhân dân được phát triển ngày một nâng cao, các trường học thì đều đạt chuẩn quốc gia, con em của chúng tôi được học trong môi trường rất là tốt. Mong muốn rằng trong thời gian tới là xã tiếp tục sẽ triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để đem lại đời sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn. Qua đó, đã có 99% người dân hài lòng với kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây là động lực để địa phương nỗ lực hơn nữa trong chặng đường về đích nông thôn mới kiểu mẫu và thành lập phường Phúc Xuân trong thời gian tới. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 20 ngày 21 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Trong đó, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cả nước đều phải tham gia theo diện bắt buộc. Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được. Nhà nước hỗ trợ mức đóng tối thiểu bằng 30% mức đóng hàng tháng. Theo đó, với mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng 70% mức đóng, với số tiền tương ứng là 56.700 đồng một tháng, 680.400 đồng một năm. Lựa chọn phương thức đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau: được cấp thẻ bảo hiểm y tế để đi khám bệnh, chữa bệnh, được chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định, được chi trả 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ hưởng theo quy định, được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu mỗi quý. Học sinh sinh viên đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở giáo dục và đào tạo nơi học sinh sinh viên đang theo học và thực hiện theo hướng dẫn. Vì lợi ích và quyền lợi của học sinh sinh viên, hãy cho con em mình tham gia bảo hiểm y tế ngay hôm nay. Bảo hiểm y tế, chính sách an sinh đồng hành chăm sóc sức khỏe cho học sinh sinh viên. Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Hãy liên hệ số hotline 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Có lòng trâu, đâu giật biểu đường. Có lòng trâu, ngài chỉ huyết áp cao. Có lòng trâu, không sợ tim mạch đủ thuốc kê đơn. Ở đâu cũng có. Có lòng trâu, yeah, yeah.
Thông báo, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu chuyên thuốc kê đơn, thuốc điều trị bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp, cơ xương khớp và đặc biệt là thuốc điều trị ung thư theo đơn bệnh viện. Chuỗi nhà thuốc luôn đủ thuốc kê đơn các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Sanh Pôn, Đa Khoa tỉnh, cung cấp thuốc chính hãng với giá tốt, hỗ trợ đổi trả trong 30 ngày. Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu với hơn 1.350 điểm trên toàn quốc đã có mặt tại các tỉnh, thành phố, thị trấn, thị xã. Bà con cần mua thuốc thì đến ngay nhà thuốc Long Châu gần nhất hoặc gọi miễn phí 1-800-6928 để được tư vấn và giao thuốc tận nhà nhé.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.